Chúa, thứ bảy sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, ngày 11 tháng 3 2023. Lời Chúa, thứ bảy sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, ngày 11 tháng 3 2023. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày 11 tháng 3 và cũng là ngày thứ 18 trong hành trình 40 ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề dấu chân trở về. Với chủ đề dấu chân trở về, những dấu chân trở về đang tiến gần đến ngay tòa hòa giải. Chúng tôi nhận được nhiều phản hồi. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và anh chị em đã cầu nguyện trong những ngày tĩnh tâm. Chồng con đã được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Có những người 20 năm, có những người 30 năm. Có những người dính vào những tệ nạn xã hội. Nhờ những hy sinh, như lời cầu nguyện của anh chị em suốt trong 17 ngày qua, họ đã được ơn quay trở về. Và nhiều người đã làm công việc là loan truyền cho mọi người đến với buổi tĩnh tâm. Và có những người ở nước ngoài, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và không có rành tiếng Việt, cho nên cũng có những người là nói lại, nghe và thông dịch lại cho người đó hiểu được cái nội dung, ý nghĩa. Và cả vợ chồng ấy, chồng là bác sĩ, vợ là y tá, cảm thấy rất là vui. Có một sự thay đổi từ trong suy nghĩ qua việc làm, chăm sóc bệnh nhân. Cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa hơn. Và những người ta thấy rằng là chính người bác sĩ, người y tá ấy đã có sự thay đổi. Và đó là điều mà chúng ta tạ ơn Chúa. Ước mong rằng có nhiều anh chị em cùng cộng tác với chúng tôi để làm công việc này. Có những người nói, thưa cha, chúng con post bài lên, nhiều khi chờ mãi chưa thấy ai vô. Nhưng mà vừa mới có một cái YouTube, một cái tin giật gân nào đó là họ vô. Những cái tin tức, tin xấu thì nó loan rất là nhanh. Và người ta hồ hởi, tò mò, rồi háo hức để vào coi. Cuối cùng chỉ là một cái tựa đề không ăn nhập gì với nội dung và hoàn toàn là đánh lừa, hoàn toàn là giả mạo, giả danh và với mục đích duy nhất là kiếm tiền. Cho nên là chị em cũng hết sức cảnh giác, đừng để mình bị đánh lừa bởi những cái tựa đề giật gân. Càng thấy tựa đề giật gân thì chúng ta càng xóa ngay đi, đừng bao giờ gửi lại cho người khác. Vô tình chúng ta trở thành những người tiếp tay với Satan, với sự dữ để gieo rắc mầm độc hại nơi người khác. Nghĩa là những người dân đơn sơ nhưng mà lại có cái tính tò mò. Cái gì là mới, gì lạ là nhào vô. Trong khi đó lời Chúa tĩnh tâm thì thờ ơ. vì có lẽ quen quá hoa nhàm chăng. Ta cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần luôn đổi mới lòng trí mình, khám phá lời Chúa luôn luôn là cái gì mới lạ và cái là hết sức hấp dẫn, không có gì khác hơn ngoài lời Chúa, ngoài lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa ngày thứ Bảy sau Chủ nhật thứ Hai mùa chay. Bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Mika, chương 7, câu 14 đến câu 15, câu 18 đến câu 20. Bài trích sách ngôn sứ Mika. Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân, là đàn chiên là cơ nghiệp của Ngài, đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át như những ngày thủa xa xưa, như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập. Xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Thần minh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta Người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng ta Người ném xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp và tình thương cho Áp-ra-ham như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Ngài. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đầy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hai hà. Chúa là đấng chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả bao ta xưng với lỗi lầm. Như trời xanh trôi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trôi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Câu tung hô tin mừng: Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 15, câu 1 đến câu 3, câu 11 đến câu 32. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau: Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ, anh ta hồi tâm và tự nhủ: Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa, xin coi con như người làm công cho cha vậy. Thế rồi, anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy, và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, trải qua 17 ngày chúng ta tĩnh tâm mùa chay, gần một nửa đoạn đường rồi. Gần một nửa đoạn đường để thấy những dấu chân trở về càng ngày càng nhiều. Có người đưa tôi một tấm hình. Một tấm hình cũng giống như trên cái phông đây, là cái sa mạc. Rồi những dấu chân trở về mới đầu rất đậm, rồi nhạt dần và nhạt dần. Người ấy nói, thưa cha có thấy những dấu chân trở về không? Mới đầu nó đậm vì nó nặng. Những dấu chân cũng trở về nặng trĩu vì tội lỗi, nặng trĩu vì buồn phiền, vì chán nản, vì thất vọng, nặng trĩu vì biết bao nhiêu gánh nặng cuộc đời nó đè xuống, cho nên nó lún sâu xuống gáp. Nếu không bước lên thì nó sẽ chìm luôn xuống cát. Anh chị em có những bộ phim thấy những người mà bị lún xuống bùn, xuống cát ấy, nó cứ lún dần, mà càng dẫy bao nhiêu nó càng lún bấy nhiêu. Chỉ có duy nhất một cách là đưa tay lên, có người ở trên kéo lên thì mới lên được. Tại vì chân mình không có cái gì, có gì để làm bàn đạp để mình có thể bắn lên được. Dưới là một cái khoảng không, mà càng dẫy thì càng lún sâu. Cho nên giơ cái tay lên rồi người dưới mới cầm kéo lên được. Rồi có những cái bộ phim hoặc là cô ấy hoặc là anh ấy bị lún xuống rồi trên này, em nắm lấy, căng hết sức lên, kéo mãi, em, chúng ta sẽ không bỏ nhau. Rồi cái tay nó gỡ, nó tụt dần, nó nặng quá, rớt xuống, cô ấy chìm sâu vào trong bùn, ở trong cát. Anh ấy, trời, hết phim. Không có một bàn tay nào kéo thì sẽ cứ lún xuống mãi. Rồi cái dấu chân ấy dấu chân ấy cứ đập, xong rồi nó nhạt dần. Tức là mỗi lúc mà tiến tới nó nhẹ bớt thì cái dấu nó nhạt dần đi. Và cuối cùng, cuối cái dấu nó nhạt dần đấy thì hình ảnh là một người cha đang ôm chầm lấy, Thiên Chúa đang ôm chầm lấy dấu chân trở về. Đưa tôi thấy cái hình nó rất là đẹp, và với cách chú giải như thế, bảo con thấy trên này con tưởng tượng như vậy, tại vì đây hết chỗ rồi, chắc cuối anh chị em tưởng tượng ra đi, cuối của cái dấu chân trở về đó là hình ảnh người cha đang ôm chầm lấy đứa con, như trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa mới nghe. Tôi có nói là dụ ngôn người con hoang đàng. Người con hoang đàng chẳng có gì đáng để ta noi gương hết. Từ người con thứ đến người con trưởng, chẳng có ai là gương hết. Chỉ có hình ảnh là người cha nhân hậu, người cha giàu lòng thương xót đó. Đó mới là điểm chính, chứ không phải dụ ngôn người con hoang đàng. Mà cái hình ảnh đứa con hoang đàng có gì tốt lành đâu. Mà ngay cả đứa con mà không hoang đàng đi nữa là anh con cả đó, cũng chẳng có gì đáng để cho chúng ta noi gương. Vì nó ở trong nhà cha mà có nhận cha là cha đâu. Mà gọi cha là cha mà có coi đứa em mà cùng cha cùng mẹ với mình là em ruột của mình đâu. Mà nói rằng cái thằng con của cha đó, cái thằng con của cha chứ nó không phải là em của con à? Hả? Mà nhiều khi chúng ta cũng đối xử với nhau như thế đấy. Cũng gọi Thiên Chúa là cha, cũng lạy cha chúng con ở trên trời, lạy cha của chúng con, cha ở trên trời, lạy cha của chúng con mà chúng con lại không là anh em với nhau. Kỳ không? Có thấy kỳ không? Kỳ quá chứ phải không ạ? Anh có mấy thằng con? Hai. Thằng lớn tên gì? Khôi Nguyên. Thằng thứ hai? Thiên Phúc. Thằng Khôi Nguyên và thằng Thiên Phúc, sao hai thằng nó không chơi với nhau vậy? Khôi Nguyên, bố con là gì? Bố con là Cường, mẹ con là Nghe Len. Thiên Phúc, bố con là gì? Bố con là Cường, mẹ con là Len. Vậy bố Cường với mẹ Len có là một không? Dạ, là một. Bố nó với bố con có phải là một không? Dạ, một. Mẹ nó với mẹ con có phải là một không? Là một. Vậy chúng con có phải là anh em với nhau không? Nếu mà nó nói có thì nó nói một cái sự thật đáng buồn. Nếu mà nó nói không thì mới là đúng cái sự thật nó đang sống. Dù rằng nó là anh em với nhau, ruột thịt với nhau, nhưng mà nó coi nhau như người xa lạ. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, thưa anh chị em. Có khi trong một gia đình không nhìn mặt nhau, mặc dù phải sống chung với nhau vì đâu có tiền mà mua nhà riêng, đơn giản như thế thôi, mà đành phải sống với nhau, không muốn nhìn mặt nhau. Mà thậm chí đau hơn cả là vợ chồng đôi khi bây giờ sống chung cũng như chỉ là hai người xa lạ thôi. Ngày xưa thì mình hát rằng là người dân khác họ chẳng nọ thời kia, nay về thì mai ở, ban ngày thì mắc cờ, tôi ở chung giường là đưa ý đưa nàng, anh đưa nàng về dinh. Người dưng khác họ đem lòng thương nhau. Người dưng, anh với vợ anh có cùng cha cùng mẹ không? Mà cùng cha cùng mẹ là tiêu rồi, là vô, là tội gì rồi, gì đó loạn luân rồi. Vậy người dưng khác họ đem lòng thương nhau còn được, tại sao mà không phải người dưng, không phải nước lã, không phải người dưng nước lã mà anh em máu ruột thịt với nhau mà lại không thương nhau? Mà chúng ta lại là con của một cha trên trời mà lại không nhìn nhận nhau. Cái gì nó làm cho mình không nhìn nhận nhau? Mình nói về dụ ngôn người con hoang đàng nhiều rồi. Bây giờ mình phân tích một cái chuyện, đó là tại sao cái người con cả và người con thứ không nhìn nhận nhau là anh em? Tại sao cái người con cả nói rằng đây là con của cha chứ không phải là em của tôi? Có phải vì cái sự ganh tị đó không? Cha coi đấy. Con ở với cha bao nhiêu năm hầu hạ cha này. Mà có bao giờ cha cho con lấy một con bê nhỏ thôi để ăn thịt với bạn bè. Vậy mà cái thằng con của cha đó, nó lấy hết nửa gia tài, đi ăn chơi với bọn đảng điếm đủ thứ hết. Bây giờ nó quay trở về, cha không tính tội nó thì chớ lại còn giết con bê béo để ăn mừng nó là sao? Vậy là sao? Cha đối xử không công bằng, cha thiên vị, cha bất công. Cho nên cái sự ganh tị nó làm cho con người ta không còn nhìn nhận nhau là anh em nữa. Khủng khiếp chưa? Chúng ta thấy cái máu ganh tị, cái máu đố kỵ. Thôi thì giá mà hai anh buôn bán với nhau. Hả? Anh bán, anh kia anh bán gì? Gỏi vịt. Cái ông áo đen cười cũng vịt gỏi. Ông gỏi vịt, ông vịt gỏi. Thì mình đố kỵ nhau vì cái tiệm của ông hôm nay được bao nhiêu con? 10 con. Anh kia bao nhiêu? 20 con. Là ông ganh tị thôi thì cũng nói cũng tạm. Còn đây anh em đột thịt với nhau mà lại đố ganh tị đố kỵ vì cái của cải vật chất mà làm mờ mắt hết tình nghĩa. Vì thế mà chúng ta mới thấy hàng ngày bây giờ bao nhiêu những chuyện mà anh em chém giết nhau, rồi có khi cả bố con hục hặc với nhau, không nhìn mặt nhau chỉ vì một tấc đất, vì một cái sổ đỏ, vì một mét vuông, có khi một tấc đất. Ta không còn nhìn nhận nhau là anh chị em nữa. Chỉ vì thừa kế, vì đất đai, vì sổ đỏ, vì tài sản chia chác không đều. Tại sao như thế? Tại sao bây giờ chúng ta để cho cái vật chất nó làm chủ hết con người của mình vậy? Tại sao bây giờ mình nói là mình tôn thờ Thiên Chúa là Chúa duy nhất của mình, vậy mà bên cạnh đó Chúa nói không được làm tôi hai chủ? Bây giờ tôi mới thấy câu Chúa nói. Càng lớn dần, mình càng thấy câu Chúa nói không được làm tôi hai chủ. Một là Thiên Chúa, hai là tiền của. Tôi cứ nghĩ Chúa nói quá vậy thôi chứ làm gì. Chúa là trên hết mà, phải không? Làm gì mà tiền của nó là Chúa được. Nói sao chứ, nói vậy nói chứ. Có khi mình nghèo thì mình nghĩ vậy. Hồi xưa nhà nghèo mà suốt ngày đọc kinh, suốt ngày đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện. Thôi thì vui với cả nghèo, chẳng có gì để so sánh, chẳng có gì so đo. Còn bây giờ cuộc sống thay đổi rồi. Anh lên, tôi cũng lên. Hồi xưa hai đứa cùng nghèo, thương nhau dễ lắm. Anh đồng ý với tôi không? Anh ruột của anh, hồi xưa anh với nó, anh ta đó, cùng nghèo dưới quê mà thương nhau. Vì anh đi vào thành phố, anh được Chúa ban cho anh nên làm ra nhà 4-5 tầng. Thằng anh của anh nó vào quê, nó vào nhìn thấy anh, nhà này của ai đây Cường? Giá mà anh nói là em thuê thì nó vui. Nói dạ thưa, thì chú thương vợ chồng em, cũng dành dụm cất được căn nhà che mưa che nắng. Mày kiếp che mưa che nắng mà 4 tầng, mưa nắng nào tới. Điên lên. Thấy chưa? Mà nếu mà nó đến mà thấy đúng là nhà anh là cái lều che mưa che nắng, nó lại thương. Tội nghiệp hai em quá. Anh tưởng hai em ở dưới thành, dưới lên thành phố ăn nên làm ra chứ sao, tội nghiệp quá vậy. Còn thua cả nhà quê. Thôi anh thì cũng dành dụm mới bán được con bò. Thôi giúp em tí. Tự nhiên thấy nó đậm đà thân thiết. Đến nhìn thấy 4 tầng, mẹ nó lại của nó, ghê thật ta, này mẹ ăn cướp chứ làm gì, ăn cướp chứ làm gì, nghĩ xấu liền, đúng không? Anh thấy có đúng như thế không? Rõ ràng như vậy. Đấy, ngay cả chúng tôi đi nữa, anh em linh mục cũng vậy. Mình cái nhà thờ của mình lọc ọp ẹp, đi thăm bạn, nhà thờ nó ọp ẹp hơn mình lại thấy vui. Tao khổ, mày khổ hơn tao. Đây ít tiền lễ đây cầm lấy. Giờ đến cũng thằng bạn, giờ vô cái xứ nó to đùng, nhà thờ to đùng, cái gì cũng to đùng hết. Vô ăn cơm nó là ăn sang quá trời sang. Nó bảo đi đâu nó lấy xe hơi chở, mày thấy tủi không? Tủi chứ, cũng linh mục với nhau, cũng cùng lớp với nhau. Xin lỗi ngày xưa, mày còn học giỏi hơn nó chứ. Vậy mà bây giờ... về trên cho nó vô cái sứ, sứ béo, còn mình sứ, sứ đèo heo, béo với đèo heo hút chó này, tí thích túi chứ. Ai sinh đố kỵ lên ấy, không còn tình nghĩa anh em linh mục nữa, đôi khi là như vậy. Đôi khi như vậy, ngày xưa mình đến cũng cái đất này, cũng cái điểm này mình đến 5 năm mình cày mãi chẳng được cái gì cả. Giờ nó đến nó cày có 5 tháng lên đến phất lên. Đó dân kéo đến rồi mọi cái khác xưa, phấn khởi hơn xưa, mình đến mình có vui không? Không có vui được. Không vui được. Nhưng mà thấy nó, hồi xưa mình rồi 50 người, giờ nó còn có 5 người. Mình tội nghiệp mày thiệt đấy nha. Lại móc tiền cho. Ta thấy không? Tức là con người ta bây giờ để cho tiền bạc nó chi phối điều khiển hết rồi. Tình cảm mình nó ăn theo tiền bạc. Nó, đôi khi nó nghịch lý rồi. Càng nghèo thì lại tình cảm lại gắn bó. Có tiền có của, tình cảm nó dần dần tiền nó sẽ vào, nó sẽ đẩy ra hai người xa nhau ra, hai bên cỏ cửa với nhau. Thằng em thứ mà biết thân biết phận mình nữa, đâu dám nói gì đâu. Mình hoàng anh thì khó chịu, trong khi đó nó là cái thằng mà thấy nhìn mày thấy tội nghiệp quá, thôi mày về đây đi, về ở với anh hai đi, không mà đi làm chi nữa vậy, mày thấy chưa, về đây ở với anh hai đẹp biết chừng nào. Tại sao không như thế nhỉ? Bố tội nghiệp nó, bố vâng, bố anh mừng, vậy là đúng rồi đó bố, con thấy tội nghiệp em con. Nhà mình đầy đủ như thế này mà nó phải đi ăn cắm heo, kể cho anh nghe coi, sao mày sao phải ăn cắm heo, kể coi. Thấy chưa? Thôi giờ về đây với anh rồi anh giúp cho ít vốn, rồi anh em mình có rau ăn rau, có mắm ăn mắm, có thịt ăn thịt, biết đẹp biết chừng nào. Phải không? Đó, đẹp biết chừng nào. Nhưng mà nó bị sự đố kỵ chi phối hết. Tiền của nó chiếm hữu luôn cả tình cảm, tình nghĩa anh em. Không còn nhận anh em mình nữa. Còn anh em mình chả chưa biết phản ứng như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là tâm lý anh em là mặc cảm thôi. Mặc cảm thôi. À, giờ em còn gì đâu. Có khi mặc cảm lại đâm ra tự ái. À, nó khổ như vậy đó. Mặc cảm rồi lại tự ái, không thèm nhận. Thôi, anh giàu có rồi, còn chị dâu nữa, em đâu biết được thế này kia. Mình không khéo giúp ấy. Lại chạm vào cái tự ái. Chạm vào tự ái là đói thì đói, chết thì chết, không thèm nhờ đâu. Bố để con đi, anh không nhận con thì con ở lại làm gì? Chết ngoài đường cũng được, phải không? Không nói tới, nhưng mà tâm lý tự nhiên là cái người em mà khi gặp thằng anh phản ứng như vậy sẽ bắt đầu thôi bố được rồi bố, con tưởng con đói thì con về anh em rồi nâng đỡ, anh ngờ vừa về đã vậy thôi, không có còn tình nghĩa gì hết, thôi bố đi đi bố. Thấy chưa, chúng ta dễ bị phản ứng như vậy lắm thưa anh chị em. Cho nên điểm nhấn mạnh, cái điểm nhấn là lòng thương xót của người cha. Lòng thương xót của người cha. Và tất cả những đứa con, đứa nào cũng là tội nhân. Như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, tất cả chúng ta đều là tội nhân và cần được thương xót. Tôi cũng là tội nhân, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Dù là con thứ hay là con cả cũng là tội nhân. Thằng con thứ thì tội đi hoang, thằng con cả thì tội đố kỵ ganh tị, cũng là tội, cũng cần được thương xót, cần được cứu chữa, cần được chữa lành. Và trong bài đọc một, ngôn sứ Mika nói với chúng ta một Thiên Chúa: thần minh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm. Anh chị em nghe từ câu đi. Thần minh nào sánh được như Ngài? Không có vị thần nào, không có đấng sáng lập tôn giáo nào có thể sánh được như Thiên Chúa của chúng ta, đấng chịu đựng lỗi lầm. Người cha vừa phải chịu đựng đứa con đi hoang, đứa con thứ đi hoang, vừa phải chịu đựng đứa con cả ở nhà đố kỵ, vừa phải chịu đựng hai anh em nó không nhìn nhận nhau, đau. Người cha mới là người khó xử. Trong câu chuyện này nếu mà anh em để ý thì coi sao đây: thương thằng em thì mất thằng anh, chiều thằng anh thì mất thằng em, sao đây? Đôi khi người suy nghĩ lại mình thấy tội nghiệp Chúa. Chúa phải chịu đựng lỗi lầm của chúng ta. Hai đứa nó giận nhau, nó đến cầu nguyện. Chúa mệt đấy. Giống như anh hay là chị, làm cha làm mẹ. Hai đứa con nó đến, nó cáo tội nhau. Anh xử đứa nào đây? Thế không ạ? Không xử thì không được. Mà xử thì thế nào cũng có đứa bị đau. Đứa khóc. Nó có tội, nó cũng cáo, nó cũng bảo là nó vô tội. Nó cũng bảo mình bất công. Mình đánh cũng bị nó kết án. Mà mình thương mình tha cũng bị đứa khác kết án. Chúa chịu đựng lỗi lầm của chúng ta. Chúa chịu đựng lỗi lầm của chúng ta, thưa anh chị em. Mình tĩnh tâm, mình suy nghĩ câu đó đi. Cho nên Chúa Giêsu bảo, ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải ở với các ngươi đến bao giờ? Hai anh chị kia bây giờ thì ra tòa. Tháng sau. Ra tòa rồi cùng. Con chỉ mong đến ngày đó. Con phải chịu đựng vợ con đến bao giờ? Người vợ ra tòa bảo, tôi còn phải chịu đựng cái ông chồng đó đến bao giờ? Chỉ mong tòa giải quyết để đường ai nấy đi. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Phải không? Mừng chết đi phải không? Anh đó. Lúc mà giải quyết xong anh thấy mừng không? Mừng quá. Không phải chịu đựng nó nữa. Chúa tôi. Ừ, vừa mới ly dị xong ấy, đến dừng lễ tạ ơn. Chả nhẽ về cha nhắc nhà thờ. Hôm nay có anh Minh và chị Ngọc. Hai anh chị dừng lễ tạ ơn vì mới ra tòa ly dị xong. Chả nhẽ lên nhà thờ nói như thế. Mà vì chịu đựng nhau bao nhiêu năm rồi. Nhưng không thể chịu đựng nữa. Giờ gọi là giọt nước cuối cùng tràn ly rồi. Để thưa anh chị em, Chúa chịu đựng chúng ta như thế nào? Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Người không giữ mãi cơn giận nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Bỏ qua tội ác, không giữ mãi cơn giận, chuộng lòng nhân nghĩa, người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng ta, người ném xuống đáy biển. Đang buổi chay không có thể hallelujah mà tạ ơn Chúa được. Nhưng mà đọc từng câu đi thưa anh chị em. Nối kết bài đọc 1 ngôn sứ Mika với dụ ngôn người cha nhân hậu, người cha giàu lòng thương xót đi. Chúng ta sẽ thấy rằng là những dấu chân hãy mau mau mà trở về, chứ còn chờ tới bao giờ mà không trở về nữa. Vì về với một đấng mà chịu đựng lỗi lầm, về với một đấng mà bỏ qua tội ác, về với một đấng mà không giữ mãi cơn giận, về với một đấng chuộng lòng nhân nghĩa, về với một đấng lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, người chà đạp dưới chân, còn mình thì chà đạp anh em mình dưới chân. Có đúng không? Mình chà đạp anh em mình dưới chân bằng những lời lẽ kết án, bằng những cách đối xử tàn tệ. Mọi lỗi lầm chúng ta, người ném xuống đáy biển. Ném lỗi lầm của chúng ta xuống đáy biển, chứ không ném chúng ta xuống đáy biển. Mình thì chà đạp anh em dưới chân và ném anh em mình xuống đáy biển. Vì sự ganh tị về đố kỵ. Nếu mà thả ra chắc chắn là cái ông anh con cả đó sẽ đạp cái anh con thứ dưới chân. Rồi mày mà lén phén và quăng mày xuống biển luôn. Cái thằng đi hoang. Biết gì hết. Cho nên còn chờ gì nữa mà không trở về đi thưa anh chị em. Về với một đấng chịu đựng lỗi lầm, bỏ qua tội ác, không nuôi cơn giận, chuộng lòng nhân nghĩa, giàu lòng xót thương, tội lỗi chúng ta chà đạp dưới chân, lỗi lầm chúng ta ném xuống đáy biển. Mời anh chị em và các bạn cùng mở bài Con Nay Trở Về. Con nay trở về trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sâu thống hối khôn nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đáp tình. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tụng lụy yêu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời. Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang. Con không trở về lòng con bối rối hoang mang. Quyết chi ăn năn chừa lỗi, slanh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiền Ngài. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tụng lụy yêu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời. Mời anh chị em lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an.
Niềm tin son xa, dù cuộc sống còn nhiều muôn phiền, mẹ yêu thương dìu tay bên. Nguyện sống bác ai yêu thương anh em một nhà, xin mẹ dạy con lên nơi tràn hoa, cùng chung tay xây hội thánh lương.